อรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะ Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đến chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đến chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đến chánh biên tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đến chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đến chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đến chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyam vi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyam vi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyam vi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyam vi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
าตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิđệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Pa na ti ta ta ve ra ma ni si ka pa ca tham ma di ya ni đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana.เวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิđệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinadana ve samani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp
Pramacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Pramacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh
Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura Nirjama Chappamma Dabhana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura Nirjama Chappamma Dabhana Veramani SikkhapadangSamadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikaravosana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vicarakocana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchangi Pakwadipakisu Kadasana Mala Lantha Videbana Dharana Mandana Vipusana Phanaเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิđệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchita wa dita visu kadasana malaganAvile panahana man dana wifu panahana we samani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không tha vũ nhạc kịch thưởng thức tha vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức
Kasijana Mahasijana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ukkasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao xa. Ipman Atan Gatthaman Na Gatthan Puthatan Yatan Upo Satan Ipman Charatan Ipman Chadivasan Sama Dewa Abhijakitum Sama Diyami. Chúng con nguyện tinh thần nhiên trì và quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền chọn ngày nay và đêm nay, nguyện buông bội căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Hi ma ni ta tha si kha ba da ni sa thu ka Upasarasi balasena imman caratan imman jadi basang satu kang ketua apa madena sama rakitab bang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
A-ma-sa-te là chúng con xin thành kính phụng hành.
Si la na su ca tan yan te, si la na pho ca sam ba da, si la ni ni pho tan yan te, ta ma si la vi so da ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mãn chung thọ sanh lạc cảnh là phán duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa-thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thanh duyên. Gieo năm vọc trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thanh duyên. Gieo năm Phật trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thanh duyên. Gieo năm vọc trọn niềm tam hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng vào đức lành từ dung.
Vatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa buddha nupavena sada sati pavantu te. Vatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa dhamma nupavena sada sati pavantu te. Vatu sapa mangalam rakhantu sapa devata sapa sangha nupavena sada sati pavantu te. Tất cả hạnh phúc hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thầy, chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thần tổ Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng cho trường Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con sáng hôm nay. Và chúng con thành kính đảnh lễ sư trưởng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng và Vàng Luân. Và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Con tất tay sen cúi đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ Hòa thượng Thích Hoằng Pháp, thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, chư tôn đức tăng. Con kính đảnh lễ ngài Không Gian và kính chào quý anh chị cô bác trong đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy, đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Thăm Má trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Hôm nay là ngày thứ ba, 16 tháng 9 năm 2014. Đề tài hôm nay là giáo trình sinh tập Sukhani Bata chương 1 phẩm rắn. Xin hôi thối sẽ do thượng tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp và chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Con kính dâng mít cho thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Chúng con kính đại đệ sư trưởng, đại đệ sư tổ Thế Sư, đại đệ sư tổ Đức Thanh Châu, tất cả quý Phật tử. Thứ gì đã ra hôm nay là ngày giảng của Thượng tọa Tế Quyền. Nhưng Thượng tọa Tế Quyền đang bận thực sự, do đó Thượng tọa Tế Siêu sẽ bận thực và Thượng tọa Tế Siêu sẽ giảng tiếp tại kinh mà Thượng tọa đang giảng. Và trong giáo trình đó là kinh Mười Hồi Thối. Đây vậy mà Thượng tọa Tế Siêu sẽ giảng, đặc biệt nói về một người sống đời sống tu hành, nhưng mà đặc biệt là cái nào để cho tôi, cho ta. Thứ gì ở bất cứ một cái hoàn cảnh nào, bất cứ gì chuyện nào thì con người sống luôn luôn có cái ngã chấp. Nhưng mà riêng đối với tu hành thì có những trường hợp đấy, cái chấp của tôi, của ta nó trở thành quá mạnh. Quá mạnh ở đây có nghĩa là nó đi quá xa, nó làm cho mình những cái phiền lụy đánh lại cơ cho những người xung quanh. Và chúng tôi biết thì Phật tử không biết đọc cho chị ngôn này, và sau đó chúng ta thỉnh Thượng tọa Tế Siêu giảng cho ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Xin mời quý vị.
Nam mô Bụt Thầy. Sau đây con xin phép đọc chánh kinh bài kinh Hôi Thối, câu kệ 245. Phẫn nộ và chiêu mạng, cứng đầu và chống đối, mang cá và trật đố, nói vô ích hoang hoang, chiêu mạng và quá mạng, thân mật với kẻ ác, đây là ăn đồ hôi thối, ăn thịt không phải hôi thối. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay, câu kệ 245. Chúng con kính dâng mít cho thượng tọa Tuệ Siêu ạ.
là thứ phật tử dường như là sự tập thể siêu đã bị disconnect và đang quan trở vào. Chúng ta kiên nhẫn cho một vài phút để sự tỏa thể siêu vào trong rung, và khi sự tỏa vào thì chúng ta sẽ cùng sự tỏa bắt đầu cho bài giảng hôm nay. Dạ, đã thấy sự tỏa siêu vào trong rung, xin kính thưa đạo thể siêu bắt đầu cho bài giảng.
Anh sẽ thấu gì có nghe chúng ta nói không? Hôm nay chúng tôi điện phí cho chúng tôi tu vi, nhưng mà vì hôm nay trời người mưa bão cho nên không biết mà như thế nào. Chúng tôi tụ tập rất nhiều, nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Tăng Hai, kính lễ giáo pháp của những chư tăng, trân trọng những lời hữu phật kinh. Kính bạch quý đại đến quý vị, hãy chúng ta tiếp về với bài kinh A Amaranta, bài kinh hồi thối, là bài kinh mà chúng tôi đọc tiếp. Hôm nay chúng ta chỉ học một vài bài kệ phân đoạn 245. Đức Phật Cách Bán, Ngài đã thuyết cho một ông đạo sĩ ông ta có cái hướng về cái pháp trai tịnh không ăn thịt cá, và ông ta chủ trương rằng ăn thịt cá là hồi thối. Đức Phật này tuyên bố rằng thịt cá không phải là đồ hồi thối, mà tất cả các phiền não ác của thiện pháp mới là hồi thối. Và Đức Phật này đã nói lên những bài kệ, trong đó bao hàm về những pháp bất thiện. Mà khi một người có pháp bất thiện đó, thì mới gọi là hồi thối. Ở đây quý vị, ở trong hai cái bài kệ trước, tại Đức Phật Ngài thuyết có cái hướng trở về những hạng người hồi thối, rồi sau khi trí như vậy thì tôi nghe hiểu được cái khuyên hướng của vị đạo sĩ này. Cho nên là những thuyết pháp là một thuyết kinh pháp phải liên quan đến pháp. Ở đây cùng bài kệ như vậy ở trong chú giảng giải thích cái chủ đề trong hai bài kệ, trong ba bài kệ vừa qua thì gọi là Pottala Ittha Naya Dhyanaya, tức là pháp phải mà nối đến hạng người. Còn những cái bài kệ kế tiếp thì gọi là Dhamma Ittha Naya Dhyanaya, tức là pháp phải nhất định về về pháp tánh, tức là về cái tâm của chúng sanh. Trong cái bài kệ này Đức Phật dạy rằng phẫn nộ và kiêu mạn, cứng đầu và chống đối, mang cá và tập đố, nó vô ích quên quan, kiêu mạn là quá mạn, thân mật với kẻ khác. Đây là sự hôi thối, ăn thịt không phải thối. Cũng như ngày hôm qua tiếp tục muốn phân tích một vài vấn đề ở trong chú giải. Ngày trong chú giải nên có chính trị pháp phẫn nộ cô tô khi mà mắt đồ cứng đầu thầm phô chống đấu bất bất hà phần nà. Mang cá màu da tật lố u trù da nói vô ích quên qua phát tác mốt tình vô mạng quá mạng mang thiết mà lù. Ở trong chú giải cái chữ pháp này là mạng quá mạng ha, là gấp chung là một chữ pháp chứ không phải là siêu mạng là quá mạng, gấp chung là rồi thân mật với kẻ ai tập tính thân thân ngu gồm chung là chi pháp đó. Như vậy ta trong bài kệ này chúng ta có chính chi pháp, chúng ta có chính chi pháp tất cả. Ở đây thưa quý vị, chính chi pháp này nó thuộc về ác pháp, nó thuộc phiền não. Trước hết là một là cái tánh phẫn nộ thực là người mà có tánh nhiệt tâm, hay nổi nổi nóng, hay nổi giận, thì cô thô, thì cô thả, thì cô thả ở đây là cái sự phẫn nộ. Chứ còn hơn cái đồ tác, đồ tác chỉ là một cái danh từ để gọi cho cái trạng thái nóng nảy thôi. Cái trạng thái nóng nảy thì trạng thái mực bội. Còn cái chuyện cô thá thì nó nặng hơn. Một cuộc sống độc nó hung dữ, rồi là vui ra ghét phức tạp, thì cái đó được gọi là gọi là cuộc hạ phụ thuộc. Người mà có cái tâm bực bội nghĩa là cái tâm dễ bị ưu phiền, thì như vậy không phải được ví như là cái tâm nhẹ của rắn độc, mà cô tha mới sẽ được ví như cái tâm nhẹ của rắn độc. Chúng ta cần phải phân biệt hai cái trạng thái đó nó khác nhau. Ví dụ như khi mà chúng ta bị bệnh, là chúng ta dễ vào, thì như vậy cái trạng thái vọ vọ sau có cái trạng thái không phải là cô thác, bởi vì cái sự bực bội thì chẳng qua là vì thân bất an cho nên tâm cũng bất an, mà tâm bất an không có tham nhẫn được, thân bất an không có tham nhẫn được thì thành ra nó sẽ nóng nảy. Nhưng mà cái tâm địa không độc ác, rồi chỉ cô thắng, thì nó hàm bao hàm cái ý nghĩa vừa là cái chân tâm nóng nảy, và cũng vừa là đã có cái ác ý, cho nên mới gọi là cô thắng. Đức vua khi mà phẫn nộ thì đức vua sẽ ra lệnh giết chết sự trảm người này, sự trảm người kia, không vâng. Thì như vậy gọi là cái trạng thái phẫn nộ. Hoặc là những người thực tâm khi mà gặp cái vị tỳ kheo buổi sáng, thì ta nghĩ rằng là buổi sáng mới có bước ra khỏi nhà mà gặp một cái gỡ đồ trọc này thì ngày hôm nay chua lắm, chúng ta mực bội, chúng ta đi vào rừng suốt cả ngày trời mà không săn được mồi nào, thì lúc bây giờ cái cảm thấy mực bội đó nó trở thành khô khát khi mà trở về gặp vị tỳ kheo, cho nên chúng ta mới có cái ác ý để giết chết vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó vì bị tấn công bất ngờ nên vị tỳ kheo đó đã trèo lên cây để mà tránh những sự săn đuổi của những con chó, con chó tăng. Và ông ta đứng dưới này, ông ta dùng cái chĩa ông ta đâm lên để trúng cái chân của vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó đau đớn rớt cái y xuống và trầm lên đầu thở xăng đó. Rồi một con chó nó cứ tưởng là vị tỳ kheo rớt xuống cho nên nó buông nhau lại và nó cắn. Cắn té làm cho chân thở xăng chết tại chỗ. Ở đây thưa vị, lúc ban đầu ông thử chăm chăm khởi lên sự bực bội đó thì gọi là đô tác, nhưng mà đến khi mà ông ta trở về mà cũng gặp những việc treo đó nữa thì ta trở thành là phẫn nộ với cô thả, cho nên mới gọi là bà là môn cô thả như vậy.
Cái pháp thứ hai
là chúng mắt đá. Chúng mắt đá ở đây được dịch là kiêu mạn. Thực ra thì chúng mắt đá nó khác cái chữ ma là cái ba nô là mạng quá mạng, mà chữ bát đá ở đây chứ tức là cái sự kiêu mạnh hay là cái sự hãnh diện hoặc là kiêu hãnh, mặc dù nó cũng gần gần dĩa đó nhưng mà khác là trở dĩa cái gì ở trong bộ ý phân gác có giải thích rằng mắt đô có nghĩa là chi tắc tắc mắt cái nắp phà vô tức là cái trạng thái thỏa mãn, cái trạng thái thỏa mãn của tâm thì chúng ta gọi là ảnh gì thì ở đây giải thích là cha khi mà đồ bớt mà đồ à đồ giữa mà đồ vân vân, tức là ảnh diện về cái chủng sanh các nơi vị hay là môn vân vân, rồi có tâm đô là hãnh diện về cái lục tập thuộc về quý tập thượng lưu vân vân, thậm chí từ a đô đi giấc đô tức là hãnh diện về cái sức khỏe, thấy người khác bệnh mà mình không bệnh là họ cười, họ cười vì họ bán, họ cho rằng họ ứng được, họ trưng tụng chính mình là người khỏe mạnh không có bị bệnh hoạn, ai đâu mà yếu đuối như thế cũng được. Như vậy đó là cái sự hãnh diện. Cái pháp hãnh diện này cũng là một cái pháp được gọi là hôi thối, bởi vì cái cảm thấy tâm như thế nó không còn không có tốt đẹp. Còn cái thâm phô tức là cái pháp thật 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 ta vô tức là cái cảm thấy mình cứng trắng hay chúng ta gọi là ngang bướng, tức là ai nói cái gì cũng không chịu nghe, ai nói gì cũng cho rằng là sai tôi biết. Rồi thế mà có cái chuyện gì mà người ta nhắc nhở thì lại cứng đầu. Hay thì cách phủ nhận lời của người khác với đúng pháp thì như vậy gọi là cứng đầu. Còn bất pháp tha bất na được giải thích là bất cái gì các tha bất na, cái này là chống đối nghĩa là phản kháng. Ở đây có gì một cái tính như thế này cũng là một cái tính hơi khốn. Khi một người được người khác nhắc nhở đúng pháp mọi người được phản bác chống đối lại. Có người họ chống đối lại, họ nghịch lại với cha với mẹ, hay là họ chống đối lại với thầy tổ vô vân, họ chống đối từ khi cái quan hệ họ cũng chống đối cho đến cái thân hành họ cũng chống đối. Họ không bao giờ họ thuận dòng, không bao giờ họ chấp nhận những cái điều đúng, mà họ luôn luôn có cái sự đấu lập. Thì như vậy được gọi là được gọi những người có cái tính chống đấu. Cái chuyện mang cá ở đây chỉ Maya, chỉ Maya trong trường hợp này được giải thích là có những người họ hành thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, rồi cái tập ta thân, cái tích hạ mệnh là ta, tức là họ che đậy cái hành động ác, hành động xấu đó, hành động xấu đã làm, họ bưng bít, họ che đậy. Thì như vậy người đó gọi là mang cá. Cái chữ ba gia nó đối với chữ sa thác là mình lừa, cái sa thác lừa dối, lừa gạt người khác. Mà ma gia ở đây đó, thì nó lại có cái nghĩa là mang cá, được dịch nghĩa là mang cá, có nghĩa là hậu dấu tiếng hậu vương biết cái gì tốt mình khoe, xấu mình che. Như vậy thì cần ma gia. Uchuya tức là cái tất dân tỷ bé là pháp tất cả là đi chút ít ta, tức là dân tỷ của người khác về lợi lộc hay là về cái sự cung kính lợi đắc, thấy người ta được lợi thì mình ghét, thấy người ta được cung kính thì mình ghét. Thì như vậy gọi là cái trạng thái tập đố hay là ghen tị. Chữ u su giá là đồng nghĩa chữ ít ta, cho nên ở đây trong chú giải giải thích u su giá tức là có bác là bác tập cho ngày đi chú ít ta, tức là ghen tị trong ghen tị đối với lợi lộc, đối với cái tự mừng khác được kích động. Còn cái chữ phát tác thần quốc thần lưu ở đây được giải thích rằng thần quốc trong tất tâm áp tức chân sạn ta của tầng hồ tí, tức là nói những cái chuyện sang đàn, nói những chuyện mà không có ở bổ ích. nó cũng chỉ làm cho nó mất lại, nó mất thời gian của mình và của người khác, như vậy gọi là nói dối. Ở trong này trong chi giải cái chuyện sắc tánh trong bức tình vô được gom chung lại thành một pháp, gom chung lại thành một pháp chứ không có tách rời ra. Khi mà nói của quân quan, cái chữ quân quan chúng ta phải liệt kê cái khối này, cái khối quân quan nó nằm ở trong cái pháp được tiêu mạng quá mạng. Cái chỗ này đó khi nãy chúng tôi có giải thích cho quý vị cái chữ mắt đô là cái chữ hãnh diện về dòng tộc vân vân, mà ở trên trong câu một về việc phẫn nộ và kiêu mạn, nếu ở trên đã là phẫn nộ và kiêu mạn, ở dưới kiêu mạn là quá mạn thì nó lại trùng chi pháp. Cho nên chữ mắt đô ở trên chúng ta phải dịch hãnh diện hay kiêu mạn. Còn cái chữ Ma Thích Ma Đô, nếu chữ Hán thì đại chữ mạng quá mạng, nhưng chúng ta sẽ chung lợi với thái độ ngạo mạn. Thế nào gọi là thái độ ngạo mạn? Ở đây tôi chú giải cho giải thích rằng là lúc trước thì tự cho mình là bằng người khác, tốt tập ra là to hề viết tay tăng a ta năng đa tí, tự cho mình là bằng người khác. Anh ta ca năng sau đó, cái lúc sau đó, cái lúc sau thì a ta năng tay năng đa tính, lúc sau thì để tự cho rằng mình hơn người khác. Và Varehine đa tính, khi mà tự cho mình hơn người khác thì nghĩ người khác là thấp kém. Thì cái thái độ đó được gọi là Mana Kumano. Cho nên cái trường đạo mạng này nó cũng là một cái pháp hồi thối, một cái pháp mà nó làm cho chúng sanh giống như là cái chuyện kê xúc trong chúng ta, tức là dương cao cái ngọn cờ. Thường thường ở trong cái thành ngữ gọi là trương tờ, tức là chỉ cho cái chuyện ngạo mạn, cái chuyện ngạo mạn mà ở trong kinh này và thượng tâm đại dịch là hôm nay bắt đầu tổ chức lễ, chúng tôi biết thế nào chúng tôi cũng bị trừng cả. Nó tự nhiên đúng rung gì đó. Bây giờ quý vị có nghe này được chưa? Dạ, tôi không bằng đề được mình. Sau đó quý vị Phật tử. Rồi cái chi pháp cuối cùng gọi là thân mật với kẻ ác, thân mật với kẻ ác. Chứ phải có phí càng phù vô điều dễ tất là anh sắp quân kỳ hủy trần vô. Cái chữ anh sân tán chia cho đến sự tình hạn tốc phí và chia cho sử dụng tình hạn tốc phí. Nó đồng nghĩa với chữ anh sắp quân kỳ hủy trần vô tức là phi chân nhân, tức là người như thế nào được gọi là người phi chân nhân? Một là người thiện trí, hai là người vô đạo đức, ba là người không phải vật nghiệp kiếp. Thì đối với những người như vậy được gọi là phí. Và khi một người mà họ sống họ quá thân thiện, thân mật với những kẻ ác, những kẻ hiểu phí, thì thế nào họ cũng phải bị ảnh hưởng theo cái thối đó. Một câu này ngữ phương Tây người ta có nói, nếu bạn cho tâm trí bạn chơi với ai, tôi sẽ nói về bạn là người như thế nào. Chỉ cần cho biết là chơi với ai thôi thì người ta có thể đoán biết mình là người như thế nào. Bởi vì mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, khi mà mình thân mật thân thiện với kẻ ác sống thì như vậy mình sẽ là người được xem như là ác xấu. Bởi vì chỉ có người ác mới thân cận với người ác, chỉ có người xấu mới chơi với người xấu. Cái sự thân thiện đó nó cũng có tính cách thuận lợi. Một lần Đức Thế Tôn ngài cùng với Tôn giả Như Lai đi du hành ngang qua một tỉnh trúc chính, thì các vị đi theo khi ngài trông thấy một nhóm tỳ kheo đang ngồi bàn luận về Phật pháp hay là đang thuyết pháp cho nhau nghe. Nét mặt của các vị sáng rỡ và tỏa sự thông minh, Đức Phật đã bảo rằng này anh đang ngươi có thấy cái nhóm tỳ kheo đó không? Và khi tôi cũng có thấy, Đức dạy rằng cái nhóm tỳ kheo đó đi dùng với tôn Trần Vũ Tăng Trần Lợi Phất là đồ chúng của tôn giả Trần Vũ Tăng, cho nên tôi có sự khẩu dụng từ trí tuệ. Rồi Ngài tiếp tục đi đến nhóm chị sao khác. Thì nhóm chị sao này là chuyên hành đầu đà. Thì Đức Phật này giải thích rằng là cái nhóm chị sao này là tùy tùng, là hội chúng của tôn giả của thì không được thử đồng ý nữa. Rồi Ngài đi gặp nhiều vị tỳ kheo khác nữa, Ngài cũng nói về sự tụ tập đó. Đến khi mà Ngài cái lớp tỳ kheo của đều là Đăng Đa, thì lúc bây giờ Đức Phật đã bảo rằng mẹ Đăng Đa, lớp tỳ kheo này là những người mà sống tham vọng, là những vị tỳ kheo có cái sự mong mỏi xấu xa là bởi vì cũng dùng theo đề bài đa. Chỉ ưa thích lợi lộc thôi, chỉ đi cầm cầu những lợi lộc bất chấp thủ đoạn, trở đây thứ gì khi mình thân cận với kẻ ác thì có hai cái lý do mà được gọi là người xấu. Cái lý do thứ nhất, khi mình thân cận thân thiện với kẻ ác, kẻ xấu, chính bản thân của người ấy cũng là ác xấu, cho nên mới tụ tập với nhau. Thứ hai nữa là do cái sự được thân cận giao thiệp như vậy, nó bị ảnh hưởng và tánh sống của người kia, cho nên cái sự thân thiện thân mật với kẻ ác kẻ xấu thì người này được gọi là người không có tác phong thôi. Ở đây thứ gì trong mình thế này khi một người có tấm phẫn nộ, có tánh kiêu hãnh, có tánh cứng đầu, có tánh hay chống đối, có cái tánh mang cá, có cái tánh ganh tị, khiếm lượng, ngạo mạn và thân thiện với kẻ xấu, thì như vậy đó là những cái pháp bất thiện, những cái pháp hôi thối. Khi nêu lên vấn đề đó rồi thì Đức Phật nào giải rằng ê ta mắt đa khô lá chi mang tác vô cho năng phô cho năng. Ở chỗ này như vậy như đánh tay cái chữ sao rồi đó, mang tác phô cho năng cho thầy vô cho năng phô cho năng, tức là tự ăn thịt cá sẽ ăn thịt, không phải là hôi thối. Cái con chó của quý vị chỉnh dùng cái bê như cái chỗ đó thì vô cái lá là đơn vị đo chiều dài là một do tuần, không phải vậy. Bởi vì sửa, chỉnh sửa, dừng Thì ở đây hôm nay một cái bài kệ cũng đã dạy cho chúng ta biết thêm những cái bất thiện pháp khác về những cái pháp hôi thối. Ở đây thứ gì, người Phật tử chúng ta sẽ hỏi rằng là những cái thiện pháp thì mình nên học, còn những cái ác pháp như thế này mình học để làm gì? Ở đây chúng ta cần phải biết rằng một người có trí tuệ là họ phải có ba cái pháp thiện đạo. Thiện đạo trong cái việc tiến hóa, thiện đạo trong cái pháp hơn hóa, thiện đạo trong phương tiện, thiện đạo của phương tiện gọi là upajja tăng. Thiện ai nhé, kotala tức là thiện đạo trong việc tiến hóa, tức là thiện đạo tức là thành rẽ về những cái thiện pháp. Chúng tôi đang gặp từng trọng nữa. Quý vị có nghe thì chúng tôi nói không? Dạ, thì cảm ơn quý vị. Pháp tiến hóa tức là thiện đạo trong cái pháp thiện, cái pháp mà bổ ích. Còn thiện đạo trong pháp thối hóa tức là trần rẽ về những cái pháp này. Chẳng hạn như là chúng ta học cái bài kinh mừng thiện, khi mà ông Bà La Môn đó ông thấy Phật đi xuất thực, tự nhiên gọi Đức Phật là kẻ quân thiện, kẻ hạ tiện. Thì Đức Phật này giải thích cho ông ta nghe như thế nào gọi là thật sự là người quân thiện, là mới đeo lên những ác bất thiện pháp mà làm cho con người quân thiện, chứ không phải là cái hình thức là một vị sa môn, một người xuất gia đi xuất thực thì gọi là bất thiện đâu. Cái pháp đó chúng ta cũng phải học để biết, hoặc là những cái pháp mà Đức Phật này dạy rằng là những cái pháp cửa vào bãi phong đó, cũng ở trong những cái bài kinh mà chúng ta có học rồi đó. Thì đó là những cái pháp mà chúng ta nên học để chúng ta tránh, tức là những cái
cách sinh hoạt như vậy, thì cái cá tính như vậy đó, người mà có như thế đó thì sẽ đưa đến chỗ suy sụp, cái đời sống của họ không có thăng tiến được, không có tiến hóa được. Thì khi mà chúng ta học biết để mà chúng ta tránh như vậy cũng tốt thôi. Rồi như khi bài học về học trai, chúng ta tiếp tục học về kinh hôi thối, những cái pháp này mà chúng ta rành rẽ cũng được gọi là ám bài của cô ta là, tức là rành rẽ trong cái việc hôi quá, trong cái pháp hôi quá. Rồi rành rẽ về phương tiện, bây giờ chúng ta muốn thành tựu được thiện pháp là chúng ta phải biết rõ cái cách tu tập như thế nào để mà chúng ta có được những cái thiện pháp đó, gọi là phương tiện. Rồi khi mà chúng ta khởi lên những cái phiền não hay chúng ta bị những ác pháp chi phối, chúng ta phải biết cái cách, cái phương cách để chúng ta dẹp bỏ những cái ác của thiện pháp đó. Thì như vậy cũng gọi là thị tạo được phương tiện, trở nên phương tiện. Nói như vậy có nghĩa là những cái bài kinh như là bài kinh Bảy Công, bài kinh Vận Tiện hoặc là bài kinh Hôi Thối này, chúng ta cũng phải học để chúng ta biết được những cái thói hư, những cái tập xấu là những cái nguyên nhân để đưa đến cái sự thất bại, nguyên nhân đưa đến sự thất bại. Chúng ta học biết để mà chúng ta tránh, để mà chúng ta giảm thiểu hay chúng ta diệt trừ, thì đó là một điều tốt đẹp cho chúng ta. Cho nên không phải chỉ có cái chuyện mà học thiện pháp chúng ta mới học, mà ngay cả những cái pháp mà Đức Phật Ngài đã thuyết dạy, đó là những cái pháp làm cho con người bị suy sụp, một con người hư hỏng, một người hôi thối, thì trong trường hợp này cũng sẽ bổ ích cho chúng ta nhiều hơn. Chính vì chỗ đó nên khi mà thuyết những cái bài kinh như thế này thì chúng tôi thuyết chậm lại, tức là chúng tôi thuyết mỗi một ngày một bài kệ thôi. Và mỗi một ngày một bài kệ như vậy để có đủ thời gian chúng ta phân tích từ ngữ ở trong cái bài kệ được dùng, chứ không để cho chúng ta rõ biết thì chúng ta có cái sự chắc chắn tránh ta những cái gì đó học đó. Chứ còn nếu mà nói một cách chung chung, chúng ta nói nhiều không thể nào chúng ta nhớ, thì chúng ta bỏ những cái pháp đó. Vì vậy cho nên những cái bài kệ này chúng tôi thiết từ bài một phân tích để cho quý vị nghe. Thì hôm nay chúng tôi bị thiết cho thượng tọa Tịnh Quyền. Thượng tọa Tịnh Quyền thì cũng có yêu cầu chúng tôi thiết dựng cho cái bài kệ mang tới xuất phát, tức là kinh Hạnh Phúc hay là kinh Cát Tường, kinh Định Lành. Nhưng mà khi chúng tôi vừa vào rung thì chúng tôi đã thấy ở trên banner có đề, có viết, có nêu rõ là bài kinh hôm nay chúng tôi thiết là tiếp tục bài kinh Hồi Thối. Chúng tôi nghĩ đó cũng phải là bởi vì lúc trước chúng tôi đã có trình bày, đã có đề nghị là dù cho cái ngày nào mà mình đi thuyết thì mình cũng phải lấy cái bài kinh của mình để mình thuyết tiếp tục. Cho nên chính vì vậy hôm nay chúng tôi thuyết của bài kệ 245. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này. Và tiếp theo sẽ là buổi thảo luận buổi trung tâm. Nếu là buổi thảo luận buổi trung tâm mà hôm nay chúng tôi đâu có thấy một trong trường có khi nào đâu ạ. Ngoài chúng tôi thường gọi giác tẳng ra thì không có một vị lãnh sư nào khác. Sự Phật đăng, Phật tính, Phật tân, tị quyền đều vắng mặt cả. Thôi thì bây giờ trên khung cảnh thượng tọa gia giảm điều hợp. Nếu được thì thượng tọa quan kiến thượng tọa nêu lên tất cả những câu hỏi chúng tôi sẽ trả lời. Nam mô Phật Thầy.
Trên cơ thể tôi xin ta phải chỉ có biết là thương bí từ cơ thể tôi xin đã dẫn một giây đồng hồ và có lẽ chúng tôi xin được góp lời một chút để chỉ có những người sau đó thì sẽ trở lại với cơ thể tôi xin. Thứ gì chúng tôi có một lần được gặp ngài trên Mahabua lúc đó ngài xuống thăm một ngôi chùa ở xứ Sakat và Ajahn Tesfaro là người đưa chúng tôi đến để diện kiến ngài. Ngài là một trong những vị danh tăng rất được kính trọng ở tại Thái Lan mà cũng là một truyền nhân của ngài Ajahn Mun. Khi tôi đi một nhóm tất cả là 16 vị tăng ngoại quốc ở chùa Wat Manachat đến đảnh lễ ngài thì lúc này đã thuyết pháp cho quý Phật tử. Chị Tăng đến đảnh lễ thì ngài cũng nhận biết là chị Tăng đến nhưng mà ngài không nói chuyện nhiều để ngài thuyết pháp. Sau khi tỏ được xong á thì chị Tăng đến gần ngài để đảnh lễ và thưa với ngài rằng chú con ở chùa ở Ubon lên đây để được biết ngài về đây được vấn đề. Mà chúng tôi không nhớ là có một vị sư nào đó ở trong phái đoàn của chúng tôi được đã đưa với ngài rằng xin ngài quan hệ ngài dạy cho một vài điều cho chúng con tu tập. Thứ gì khi mà vị sư đó hỏi như vậy được gì ngài ngài nhìn chị Tăng xong thì ngài nói rằng điều quan trọng nhất của người tu, đặc biệt là các vị xuất gia và riêng với những vị sống đời sống Đầu Đà hay là đời sống thiền định thì chúng ta nên biết là cái phương diện pháp học hay pháp hành, một vị mà học Phật hay là một vị tu Phật qua con đường thiền định thì chúng ta đều có những cái hố, những sự bóc tách mà chúng ta dễ lọt vào. Và ngài nói rằng trong cái kinh nghiệm của ngài đó thì những vị nặng về pháp nghiên và pháp hành, những vị mà Đầu Đà thì một ở trong những cái chướng ngại lớn mà ngài thường thấy đó là sự hôn trầm. Thì lý do đó là trước khi mình tu thiền mà mình ngủ nhiều ngủ đủ thì mình không có mình mất đi cái sự tinh tấn. Con người mình mà cái gì mình thường ngủ 8 tiếng một ngày, mà mình cũng một người tu thiền ngủ 8 tiếng một ngày, thì điều này khó mà đạt đến tiến bộ. Do đó cái chuyện mà tiết chế trong cái ăn cái ngủ nó sẽ giúp mình được tinh tấn. Nhưng mà bởi vì tiết chế trong sự ăn ngủ nên những vị tu thiền thường hay bị cái bệnh là buồn ngủ. Thì cái buồn ngủ đó nó đến vào cái giờ phút mà chúng ta tập trung cao độ, thì thường chúng ta thích là do chúng ta bận rộn với việc gì đó. Nhưng mà trong lúc nghĩ về vị samadhi, tức là ở trong lúc mà mình đang cố gắng tập trung thì do sự tập trung đó nên rất là dễ rơi vào trường hợp là buồn ngủ. Và ngài cũng dạy một bài dài về cái bệnh của những vị mà yên được học hành nhiều. Nhưng mà rồi sau đó thì ngài cũng giảng một đoạn về cái bệnh mà thường thấy ở vị nghiêng pháp học. Thì ngài giải rằng những vị nghiêng pháp học đó, thì có cái chứng bệnh mà ngài thường thấy, đó là bệnh ngã mạn. Khi mình học được nhiều hơn điều lạ đó thì mình đôi khi mình tự hào, hay là mình khám phá ra những gì mà đặc biệt đó, mình cũng tự hào ngắn gì. Thì nhất là mình học có bằng cấp, có chức vụ thì càng ngã mạn, càng đề cao cái tôi nhiều hơn. Tôi nghe giải rằng cái đời sống của một vị tăng sĩ mà giỏi được pháp học, biết được những pháp sư, được sự kính mộ, được sự cung kính của quần chúng, thì phải có chừng cái cao mạng. Và nhân đó ngài cũng nhắc là đối với vị hành thiền thì cái buồn ngủ nó mất ít thời gian để vượt qua, nhưng mà rất là dễ để vị này nhận ra được cái bệnh trầm kha của mình là bệnh buồn ngủ. Nhưng mà đối với một vị nếu một vị mà có những cái thành tựu của pháp học mà sinh ra cái tiêu mạng ngã mạng thì thực sự nhiều khi rất là khó nhận ra. Vì mình nghĩ đó, khi họ phân chia ra thí dụ như một người say rượu, rồi một người nghiện rượu, rồi một người nát rượu, thì cái người say rượu và người nát rượu thì rất là dễ nói lắm. Nhưng mà cái người gọi là nghiện rượu là alcoholic đó, tức là không có rượu không được, nhưng mà họ uống họ rất là tỉnh táo, rất là bình thường, thì cái người nghiện rượu ở đôi khi rất là khó biết. Cái hình thái của sự ngã mạn ở trong đời sống mình nó khó, nhiều khi nó rất là thô. Ví dụ như là tự tán vị tha, như là quá đề cao mình là tôi làm thế này, tôi làm được thế kia. Nhưng mà đôi khi nó trở nên kỳ di tế, mà chỉ có những bậc thầy, chỉ như bậc nhiều kinh nghiệm ấy, chỉ như chúng ta được. Như trường hợp ngài Anuruddha nói chuyện với tôn giả Sa Lợi Phất, nói rằng thưa tôn giả, tôi đã đạt được cái nhãn thông như vậy, như vậy, như vậy, nhưng mà khi vẫn chưa có giải thoát. Thì lúc tôn giả Sa Lợi Phất nói rằng thầy hiện giả, khi mà hiện giả nói rằng hiện giả nói tôi chứng điều này, tôi chứng điều kia, cái đó là kiêu mạn của hiện giả. Tôi nghe Sa Lợi Phất nói như vậy nhưng thật sự không phải dễ dàng để một người nhận ra điều đó là kiêu mạn. Thì đó là một tiếp xúc của bí tế. cái sự chiêu mạng nó làm cho chúng ta tự hài lòng mà không đi tới được. Sự chiêu mạng là vì chúng ta đánh giá thấp người khác và chúng ta không thấy được rằng mỗi người đều có một cái ưu điểm, cái nhược điểm. Có một lần chúng tôi nghe một vị tăng còn trẻ đến dự một cái buổi thuyết pháp của ngài Kim Trị. Thì sao các vị nó phê bình là không biết tại sao có nhiều người là theo ngài Kim Trị để tu tập mà ngài thuyết pháp nó không có hay. Chúng tôi nói vì sự thật rằng có thể là nó tùy lúc tùy chuyện, nhưng mà có khi ngài chúng ta không hay nhưng mà ngài lại có những cái hay đó. Phải thực sự tôn trọng. Thì sau này vị sư đó có một lần đến tu với ngài và cũng trở về nói xin thầy rằng chúng tôi nói đúng, chúng tôi lấy ví dụ đó để quý vị thấy là ở trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta cao mạng đó, nhiều khi mình không nhận ra cái hay của người khác. Chúng ta có thể hay về chuyện này nhưng chúng ta dở về chuyện kia. Rồi do vậy cái tâm khách quan, cái tâm mình nhận được ra à, cái mặt mũi, cái sự ngã mạn ở trong chính mình là chuyện khó. Một người tu sĩ mà sống đề cao cái tôi nhiều quá, cái gì cũng cái tôi, và càng lúc càng muốn chứng tỏ cái tôi, thì ít không bao giờ mà chúng ta thấy thằng chị nó mang lại lợi lạc cho mình và người khác. Mà càng ngày thì nó càng tạo thêm vấn đề. Như vậy ở đây chúng ta nhắc rằng mình sẽ đặc biệt nói nhiều về sự ngã mạn, sự cao mạn, sự chấp ngã. Và điều đó nó cũng là một cái gì đó rất là đáng mình đặc biệt quan tâm với những người tu tập. Chúng thì chính từ sự có tài lời đến lúc tuần đầu mà giảng hôm nay để từ đầu tới suy nghĩ một chút, nhưng mà không biết thời giờ này có bị nào khác mà tôi không chưa. Dường như là chắc như không có gì nào khác, dường như là từ đầu tới suy nghĩ đã rời luôn luôn thì phải. Không biết là có phải như vậy không, chỉ có chết từ đầu tới suy nghĩ phải rời luôn. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Được rồi. Anh sư tôi xin không có trong vùng lên nữa. Chúng tôi xin được tiếp tục. Và chúng tôi thì có hai cái pháp là một người tu tập cần phát triển. Đó là chánh niệm và tỉnh giác. Khi tỉnh giác thì chúng ta giống như là một người không có mê ngủ, một người có cái tỉnh táo, thực sự tỉnh táo và chánh niệm và khả năng hướng tâm và chú ý trên cái đề mục, đặc biệt là những gì xảy ra trên thân và tâm của mình. Hai pháp chánh niệm và tỉnh giác được những biết cho hành giả rất là nhiều ở trong cái khả năng phản tỉnh và giúp là nhìn thấy cái sự cao ngạo ngã mạn ở chính mình. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy lỗi người khác nhưng mà mình không thấy lỗi ở mình. Cái khả năng để ngồi lại nhìn vào những gì đã xảy ra một cách chẳng nào, không có đề cao chính mình, chỉ là một sự phát sáng ý thức, biết cái gì đến, biết cái gì đi là điều quan trọng. Ôi chú tôi thì biết là sự tỏ thực sự đã trở lại. Vậy mà chúng tôi thường xuyên biết sự tỏ nghe không? Nếu mà sự tỏ thực sự nghe được thì sẽ nghe, sẽ sự tỏ hoàn hiện, trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ, hình như là đường truyền internet của Việt Nam lúc này nó đang bị vấn đề, cho phải là cái máy của chúng ta thực sự. Mà chúng ta thực sự chúng ta có một cái có một cái đoạn nào trong phi diệt pháp mà nói lên cái sự liên đới một cái giữa tham và sân, thí dụ bất thiện đẩy bất thiện chẳng hạn, như trong trường hợp phẫn nộ và kiêu mạn. Ở đây chúng ta nói rằng kiêu mạn thuộc về tâm tham và phẫn nộ thuộc về tâm sân. Nhưng mà có những người quá tự hào, quá tự thị về bản thân của họ và bị người khác tiêu bình thì nổi loạn luôn, giận dữ luôn, thì mình thấy rằng cái sự kiêu mạn và phẫn nộ nó tại miền Tây nó đi chung với nhau. Thì cái quan hệ mật thiết, chúng ta cần thiết giữa phẫn nộ và kiêu mạn như vậy thôi. Chúng ta có thể tìm thấy ở trong các bạn thì làm có đoạn nào mà nói rằng ồ chính do cái pháp này nặng, nó bất thiện này nhiều bên kia, pháp bất thiện kia nó lại sanh khởi, lại tăng trưởng. Ví dụ như là pháp tham nhiều thì sự phẫn nộ nhiều. Chúng ta có thấy, chúng ta có thấy sự ghi nhận đó trong cái gì pháp không? Cái tính này thật sự
Xin hỗn chị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin hỗn. Kính thưa chị Tâm, xin thưa quý Phật tử. Ở trong cái điều pháp có nói rõ về sự cường độ tương quan giữa tâm tham và tâm sân qua cái di thể về Phật thân ấy. Cái trường hợp này chúng tôi gọi là Akusalo Thammo Akusalasa Thammasa Upadesiye Upadesiye Upadesiye. Cái pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng tận nhiên duy. Có người tâm kiêu mạn tự kỷ, quá kiêu mạn tự kỷ như vậy, hai cái chi pháp này nó nằm ở trong nó tương đương với tâm tham, nó thuộc về cái giới mình lô thì cách chia tay cách tức là giới tham phật tham là kiến nhà mạng. Thì cái tâm kiêu mạn đó, cái tâm tự thị đó, khi mà bị người khác chỉ trích đối với bản thân họ thì họ rất là dễ phẫn nộ, dễ nóng giận. Cái trường hợp đó là còn tận duy duyên thôi. Ở trường hợp của chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Đó là điều mà ở trong thiền pháp có nói đến. Ở trong những cái bộ khác của trong thiền pháp thì không có đề cập đến. Rõ như là cái bộ thứ 7 của tạo nghiệp pháp là bộ Phật Thân Án. Mặc dù giữa tham và sân, còn tham và sân không thể nào nó đồng sân với nhau được. Nó một cách khác là tức là các cái thuộc tính của tham phần không thể tương đương với tâm sân, ngược lại những cái thuộc tánh của tâm sân thì không có tương đương với tâm tham. Không có tương đương có nghĩa là không có đồng sân, không có đồng sân với nhau, nhưng cái trước cái sau thì được. Tham tâm tham ở đây trước rồi sau đó trở nên tâm sân thì cũng có thể xảy ra trường hợp này. Và Ở đây chúng tôi nhắc lại là cái sự kiêu mạn tự thị đó, nó nằm chi pháp. Chi pháp nó nằm ở trong cái giới tham phật, do đó được để là tâm tham. Thì cái tâm tham mà nó tương quan với tâm sân, nó trợ cho tâm sân sanh khởi, nó bằng nhiều cách lắm, bằng cảnh duyên cũng có, người nó bằng cảnh duyên cũng có. Nó bằng cảnh duyên là như thế này, thí dụ như một người họ quá kiêu mạn tự thị, thì họ thích được nghe người khác tán thán khen ngợi. Và khi mà cái lời tán thán khen ngợi đó nó cũng trợ cho tâm tham sanh khởi được, thì cái lời chỉ thích chê bai nó cũng trợ cho tâm sân sanh khởi được. Nhưng mà cái lời chỉ thích chê bai đó nó trợ cho tâm sân sanh khởi, tại sao được gọi là tận nghi duyên? Là bởi vì cái tập quán, cái tập khí của người đó, tức là quá kiêu mạn tự thị, nó cũng có một trường hợp là không phải quá kiêu mạn tự thị rõ ràng như vậy, nhưng nó còn có cái khuynh hướng gọi là cầu toàn. Một người thích mình làm việc gì cũng phải được hoàn mãn, hoàn mỹ, tốt đẹp, vẹn đẹp, thì người đó cũng dễ hay bực mình, dễ hay tranh giận khi mà gặp những điều trái ý nghịch lòng. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta biết rõ điều đó thì chúng ta giải tỏa bằng cách là làm sao chúng ta thuần phục trong cái cái sự quá niệm vô thường, hay là quá niệm khổ. Bởi vì khi mà sân tâm sinh khởi thì nó khổ, chúng ta phải nhìn thấy cái sự khổ thường xuyên thì tâm sân nó bớt thành nhiệt. Còn quá niệm vô thường là khi mà mình tự thị kiêu mạn cái gì, mình hãnh diện về cái dân tộc, về cái chúng sanh, hay là về cái sức khỏe, tài sản vân vân, thì chúng ta thường xuyên chúng ta quán niệm về cái sự vô thường của những cái thứ đó. Thì nếu như vậy thì dầu có gặp người khác khen, người khác chê thì chúng ta cũng khó có hữu ích có sự khởi lên cái thành tâm của mình. Cho nên ở đây đó, chúng ta học cái gì pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng là người sân mê thành mốt, tập sân này trở tập sân kia cũng có, cái cường độ cũng mạnh chứ không phải là yếu được. Mà tâm tham sân khởi thì do cái sự kiêu hãnh ngã mạn thì đến khi mà gặp chuyện trái ý nghịch lập hay cái có gì xúc phạm đến họ thì họ cũng dễ khởi lên tâm sân. Như vậy tâm sân trở cho tâm sân được trong trường hợp này. Cho nên những điều mà ở trong nhiều pháp thì giải thích về cái sự tương quan giữa tâm tham tâm sân thì chúng tôi xin được trình bày để thì các Phật tử chúng ta nghe hiểu. Và bây giờ xin cũng dẫn từ bởi giới cảm trở lại. Không biết là khi chúng tôi đang nói thì quý vị có nghe liên tục nghe rõ không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ hay liên tục không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Có lẽ là cái đường sắc quan ở Việt Nam trong những ngày mưa bão này bị trục trặc rồi, thì cũng giống như lần trước, tức là nói thì quý vị nghe rõ nhưng mà khi nghe thì chúng tôi không nghe được, nói thì được mà nghe thì không được. Xin không tính thì vậy các bạn kể lại nó muốn thao vậy.
Sau khi cái chuyện này thì bộ thầy sư quý vị có những ngày nó không giống như mọi ngày. Hôm nay chị vị đại sư không có mặt ở trong lúc nhiều, chỉ có hai thời mà thì tôi thầy sư thì trục đặt liên truyền, còn chúng tôi thì bị trục đặt về sức khỏe, nhưng mà cũng không có sao. Thì chúng ta cứ làm thì mỗi việc cũng sống, và điều quan trọng là chúng ta có dùng được tỷ lệ của mình một cách lợi lạc hay không. Bây giờ thì xin có một câu hỏi khác để tỉnh sư tập tổ siêu. Bên sư tập tổ siêu có những người họ không có cái nãy chắc về cá nhân, biết là họ không có tự đề cao bản thân của họ, họ không có chắc thủ là họ sẽ người đó mình thế này mình thế kia, nhưng mà họ lại cũng có chắc thủ về đạo giáo hay là về địa phương phương tính. Ví dụ như họ rất hãnh diện về cái miền nơi họ sinh ra, hay là họ có đổ địa phương, hoặc giả là họ rất là tự hào về cái dân tộc của họ, bởi vì họ cái cực đoan, hay là ở bên Hoa Kỳ có những người họ rất là tự hào về dân giỏi tỷ lệ trắng, được gọi là Aryan, được gọi là White Supremacist, tức là những người họ chỉ thấy là người da trắng là những người ưu việt, còn những dân tộc da màu khác là đều là hạ liệt hết. Thì nếu một người mà họ không có tự tự nhiều bản thân của họ mà họ còn chắc về cái địa phương hay là về cái màu da, về chủng tộc thì điều đó có còn được tính là sự giả mạo, sự kiêu mạn không? Xin tính thưa bạn.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư Phật tử bình thường quý vị, chư Phật không có nghe được về sự tội địa tạng hỏi và chỉ thấy cái câu thảo luận được phát trên kênh màn hình. Cái sự chỉ dựa vào câu nói thì cái này thôi. Ở đây khi ta nói về một người họ tự hào về địa phương, về chủng tộc, tín ngưỡng của mình, thì người đó cũng vẫn có cái nhà chấp của chúng đó chứ, vẫn có cái nhà chấp của nó, bởi vì họ chấp thay vì họ chấp bản thân của muốn là ta và là cũng muốn chăm sóc của tôi, chúng tôi đang cái này thì lại nghe thử tòa thì chắc chẳng nói nữa. Kỳ lạ quá. Chắc điện thường bị chậm. Mà cũng phải là tại vì thì tôi sẵn ở cách xa chúng tôi giữa vòng trái đất, cho nên thì tôi nói từ kia thì đến 10 phút vào chúng tôi cũng nghe được. Ở đây chúng tôi xin nhắc lại cái điều mà chúng tôi mới nói khi nãy. Mặc dù người không có nặng về nhà chắc cá nhân, nhưng mà người đó rất tự hào về địa phương, sự tộc tính người của mình. Thì ở đây cũng gọi là một cái sự ngã mạn, cũng là một sự ngã mạn, bởi vì họ không nặng về ngã chấp cá nhân, nhưng mà cái ngã chấp của họ, địa phương của tôi, chủng tộc của tôi, hay là tín ngưỡng của tôi, thì như vậy cái ngã chấp đó nó lớn hơn nữa chứ, nó lớn hơn ngã chấp của cá nhân. Chúng ta thường các Phật tử từ đây này từ mới như thế này, ví dụ như nhân chúng ta có cái ngôi nhà giả sở thì chỉ có vô nhà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta chấp đến một cái thứ sở thì cái giả sở chúng ta nó rộng bằng cái thứ sở của mình vậy nè. Hồi khi chưa có làm tổng thống thì lúc đó cái đất nước bị người ta xâm chiếm như thế nào hay người ta vi phạm như thế nào thì mình cũng bình thản, bởi vì mình không có gắn liền cái ngã chấp của đó. Nhưng mà cho đến khi làm tổng thống của một nước và vua của một nước thì lúc bây giờ thấy cái diện tích đất đai tới đâu thì cái ngã chấp ngã sở của họ đến đó nó rộng lớn như vậy. Cho nên dù cho không có ngã chấp thì cá nhân, nhưng mà người này cũng tự hào về địa phương và dân tộc thứ ngưỡng, thì như vậy cũng là một cái sự thỏa mãn. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của trường đại lúc đẳng vừa nêu như vậy. Cái thỉnh trường đại lúc đẳng trở lại nó mua của thầy à?
Bạch sư trưởng, thưa các thầy sư, con chỉ biết là sư trưởng nghe rõ và nói cũng rõ, con không biết là sư trưởng có thể trả lời cho một câu trả lời không. Nếu được thì chúng con xin được thỉnh sư trưởng. Dạ, vậy sư trưởng nha, có gì người nói rằng một người mà càng có bằng cấp, càng có địa vị thì càng ngã mạn. Nhưng mà cái giải pháp của mình ở trong là mình càng không có bằng cấp, mình càng dốt, mình càng bớt ngã mạn, có đúng như vậy không? Hay là dù có bằng cấp cao thì cũng ngã mạn, mà không có bằng cấp thì ngã mạn thôi. Đúng người nó phải là bằng cấp, và đúng người nó nằm ở chỗ khác, có phải như vậy không? Chúng tôi tính tình chỉ được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta nên nhớ rằng chính sách hơn thì bằng kỹ thuật. Đây là bằng kỹ hơn là bằng kỹ bằng kỹ thuật. Thì thổi hơn thổi bằng thổi thuật. Chứ không phải chỉ là một vậy đây có nghĩa là so sánh. Mà so sánh giữa mình với cái người kia là đối tượng này nó. Rồi thấy mình bằng hơn thì thuộc, nhưng mà chẳng có thấy vừa cao nào thì bố mà cũng là sợ bị thuộc như không hay chụp chạy rơi mà là lường thì nghĩ mình cần kém còn ngày thì cũng như cái câu chuyện mà kể ông làm đi bằng một điều kiện nhé. Này cha này chẳng chào hai anh. em gì trong mình. Trong qua mới đi qua thì ông thầy gặp mọi người ai cũng chào ông, ông giàu cũng chào đồng đại, tại sao người đây không chào mình? Thì những người chào ông trả lời là mấy người kia cứ cần ông nên mới chào đó ông. Còn quan á, ông cũng nên gần này. Thì ông mộng nha, mà nó chơi mất lần vua, giữ giờ mất lần chết. Thì ông sẽ bị được mất chức, hay là bị tổn thất nặng. À, và chúng ta nó cũng đâu có gì để mất. Nên phải cho ta lại cũng như là cho cái thua, bị thua là cái người này không có gì, anh không có gì để mất nữa. À, và anh cũng chẳng có gì nên cũng sẽ sợ ai á. Câu chuyện hồi xưa chúng tôi còn nhớ thì ở Vĩnh Long của Sóc Bình có ông cả và em cả tăng, ông được cùng nhiều người cho mình như là chịu cùng dẫn nhận biết là hiệp quan được giao. Thì anh năm khi là tại anh chị đứng đầu hạng nhất của cái thời kỳ. Mình vừa đánh hơi lên giờ đại anh cũng có những phần em họ như không có tất cả thì không cái danh dự rộng là cũng như đã thắng 21 giờ đại mà phần lớn em cũng như vậy như lưu nhỏ đây như vậy thì ông đâu cũng dặn từ giấc nhanh là biết trên đầu ai thế mà ông cần anh ông mời em đến như vậy. Họ là ông dẫn nhà ông đi diễn ra rồi để sử dụng đến nhà thì trong năm nay thấy vậy ông đến vô anh chị đại diện anh cách đến nhà cũng là gọi mời ông vô đó cả tham cả có chuyện gì đến nhà tôi vậy vậy thì ông cả ông nó không phải nghe là ông cũng là trường cả ông trường cả một chút cái lối thị nàng nhé, chân là thằng cô thầy năm, rồi đến đây cũng có gì hết, gì vậy, nên tôi thấy trong cái nhà đây cũng có kẻ lớn người nhỏ này, thấy nhà gì thầy năm, những dân dòng của thầy năm như thầy chứ. Nếu một thầy năm mà chịu ra dịch việc á thì vừa là cái tài cái năng lực của thầy năm á có thể giúp được họ sớm tìm họ trên xã học hội trong viện trong quận tỉnh của mình thầy năm đã ăn đúng rồi thầy năm giúp cũng nhiều giúp quân quản nha. Thì nghe nói vậy tôi nói gì ai cũng biết tôi nên không cái chính gì vậy thì nó là người ta anh họ chị ăn cùng như vậy đó chứ thì là cũng khi nói thì có thể năm không là những người đang chuyển chuyển cần so sánh nói cũng còn ra một bây giờ đang chỉ giữ một chút không đoán trong này thì hồi đó chúng bây giờ lột nha như vừa rồi nhưng mà về sau nữa thì cũng ta cũng phải coi như cô mình chỉ là nhưng mà này hồi thằng kéo nói gì ngọt giọng cũng đồng cả họ đưa lên cái chức vụ này là bánh rồi thế là mình rồi giờ này ta dựng cho ông làm việc hướng dẫn là thì hướng quản sự việc rồi chẳng là không từ đó về sau cứ một cứ thế này nó năm trước ông triệu làm quan quan ông một cũng cả hai cũng cả nói rằng cách tăng cô quá đi không biết gì người giống như thế thì cũng vẫn biết cho người ai chạy thì từ đó năm thi anh chủ cũng nghe dọc hồi xưa thì nghe dọc dọc nghe đâu biết trên đầu của ai bây giờ trên đầu cũng năm thi được không phải tăng rồi thì ông cần việc gì ở đâu người quen nó và chuyện gì cái chuyện thế mà ông về nhà cứ nhà xe được thay đổi thì nằm giải quyết dùng lập tức về dọn đường
tuần
cũng nốt rồi cho các người chặt đi đến ngày đi về đại của bảy mươi tám gì gây thì việc tiếp cho nên chặt từ đó ông quản lý ông dẹp sạch được nhóm côn đồ với những nhóm mà này về sau đây á thì đây là cái sự khôn ngoan biết tên hiểu dụng được con do đó nên những người mà giàu cho họ còn cái cao nào của cái gì đó một khi cho họ cái chức thì rồi sẽ họ có chức có quyền thì họ sẽ trở thành những người dễ dụng và từ chỗ mà họ cá mạng cũng nhẹ nhàng biết cái đầu cải thì bây giờ họ cũng vẫn sụt xuống một mức là ngồi dưới dần người ngồi trên tầng họ thì vậy cái người nhà mạng họ cũng vẫn còn nhưng có cái mức nó còn có cái chỗ mà đối diện được thì không nên gọi là nặng quá mạng không còn hết được chữa này cũng không ai chữa được vì nói có người mà nặng về cái bệnh cấp về dị mà cũng có nhiên phần đa số rồi còn cái người càng về học quyền ít quyền tước không có quyền tước thì họ cũng có cái gì cao nào của họ những cái nhà hàng của họ nhưng mà cái khi nói được trước lên vô cái dòng chân trời được rồi thì cái nhà hàng của nó thì thay đổi vào một nhiều cuốn sách để là nhà hàng hiện đại và chưa thở nhà hàng nhưng hiện tại cũng giờ họ xây và họ phục vụ cho kinh những đoàn thể cái nhóm nào đó thì bắt đầu họ có một cái sự nhà hàng cái nhóm này là trước đây ta không có được như vậy, bây giờ ta được như vậy. Trước đây ta thì là ta chỉ nhưng mà không có hay nha, chỉ biết không bao giờ ta được chính thức. Được nên là qua cái điều dân chủ được nhiều người biết tên, biết cái tên. Thường mà thường có xa, hiện ra là do không phải lớn lắm, nhưng là họ cũng vẫn gặp người tư tích, vẫn có thể tích sự nhà hàng với cái người tư của họ. Có họ học thì họ cũng có cái mạng nhưng cũng người ta thật học người không thật học cũng như không nhà mạng là người không thật học ôi thì giác giả đi về lúa cho này giác giả đi về chữ thế là người ta dốt là ta không có lúa giai mà người ta kè được mấy ba người cũng như sẵn sàng mấy người mà không nên cũng nghèo là đứa con tơi đi ăn quýt đi hay trần kỳ trướng mà đi ăn tiền cũng thiếu nợ đến nợ nghe rồi nhiều khi mà sang thở là ai làm cho đẹp thế gian mà đợi nghệ sĩ ông cũng vấn đề đó mà còn những người mà ít học ít việc thì họ mấy hồ chắc đó chúng ta nghe được nhiều câu chuyện nên tiếp tục cho con làm cho con học muốn cho con học thậm chí thế thì học cho biết chữ nghĩa tính đó ví dụ như là mình có biết tính đó chứ không học biết cho nên tôi không học một tôi hai đại gia ông có học gì một thì nó nhiều thì một và hai là được rồi. Chỉ có học cái gì không học cái gì tôi không học tôi vẫn biết một hai tôi không học tôi nói hai là bốn à vậy mà trong ông thầy giáo ông có học gì thì hai là mấy thì hai là bốn đúng rồi thì tôi luôn học cái gì thôi hai là bốn cần phải học con là gì của mình gì thì nhỏ thì bao nhiêu là buồn lúa mà bị ngăn mà làm bao nhiêu bị ngăn thì mình thành toán mình tính ra cần gì nhà bộ lúa thì tôi lúc tôi về bộ thì tôi bao nhiêu ra mà giờ lúa tôi đổ vô thì một và thùng hai thùng ba thùng lý hết lúa thì tôi biết bao nhiêu tiền thùng cần ra toán nên không bộ lúa của mình thì dễ rồi nhưng mà nếu bộ lúa của người ta họ không biết bao nhiêu gặp hỏi mình tại vì bộ lúa của tôi là bao nhiêu thì mình mình không biết, mình phải nhờ một cái tính của ông cả. Mình đi học ở đây, học để đi làm liếu, chứ hả? Bộ liếu của mình làm, học cái gì của mình làm, học cái gì mình phải đi tính dần ta. Đi học, đi làm liếu là tạo lá gần của thân, nói gì cũng được. À, đó. Cái người dốt cũng có cái kịp cơ ngã là của họ, họ cũng nói liệu, chỉ nhất là biết người nói dốt á. Anh đang nghe bà đàn nói lại, là họ cũng kiếm có cái ngã mạng của họ, chứ không phải là không mất có cái ngã mạng. Cái mạng của họ này rất là to, rất lớn. Ngã họ phải chấp cái ngu họ, thì vô mình đứng đầu các quý vị được, vô mình đứng đầu Việt Nam. Chính vì vô mình dẫn đầu cả năm thì Pháp Pháp này là chỉ vô mình sẽ si thì cũng là sự mờ ảo đen tối sự dốt nát bất kỳ tư đế cũng có bất kỳ thật nếu đơn giản hơn thì cái gì mà đáng biết không biết thì cái gì mà vô mình thì để nên cái gì ngã mà này nó đi chung với cái vụ mình thì cho biết là chúng ta trở về thăm chúng cố định chúng ta cho bạn hành mạng đi chung với cái vụ si đó nên là xảy ra cái chuyện và sự kiện rồi vào dân quận dân quận gì còn điều gì thì mạng này sẽ có như các chân hành thức bên ngoài thì vẫn thắng nên mỗi một thời gian nó muốn nằm chế cái trạng thái là cái trạng dốt một cái ngàn hàng to nặng nề người khoa học ta thì khi dân có ngàn hàng nhưng mà còn có cái gì coi học cho mình biết cái đó là một chuyện xấu và người không biết mà nhân mạng không có biết ra sự có đến bây giờ là hay tốt càng khoa học càng của bạn đây là cái sự đơn giản của người trong cái lò
Thưa quý vị, cuộc kính truyền sư trưởng, và thưa quý vị, câu trả lời của sư trưởng cũng đã kết thúc phần sự vật hôm nay của chỉ được sự hoạt động của đồng bào Phật giáo Tam Ma, chứ còn cũng là bên lễ chi, sự kiện bên lễ chi Phật Đức. Ngày mai ngày thứ thì chúng ta sẽ có bài giảng đó để biến về và bây giờ sư sẽ là thầy của Phật đạo. Chúng còn kính bên lễ chi Phật Đức và bây giờ Phật Đức quý Phật tử. Kính chúc quý thầy quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc, Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú lần thứ con tâm như tha mật đại chúng trong hương. Kính tri ân sư Tổng Đức đã mở lòng đưa mời. Giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồi mong đem lại an lạc trong đời sống, và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of hướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc hội sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết nhưng làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy. Mời cô Tịnh Hảo để kinh dùng. Mời cô.
Yang kim chích vô tà la ka mang ka ta ba ghê yang mang mang ka yi ka la ka mang ka ta ghi ra kê tu ka tang ka tang yi ta 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 yi ro a ti yi ta 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 yi โยกตังบุญยังลังมายันตาเทปาคีปวันตุเตเยตังกังวังตุเรหังเรนังบุญยังลังมายาเยจันตาตังจานันติเยวาจันตวาดิเวกยุงตาเตโลกัมเยตาปาคีวันตาอาณาเรสุกามันุเยโคจันตาเตระพันตุมังคีตา